ngồi gần bên Chúa thôi, rời xa vẫn vững trong đời. Chợt nghe tiếng yêu dâng tràn, cuộc đời bao nhiêu khóc than vì trần gian hay dối gian, về bên Chúa suối nguồn ủi an. Một hôm tiếng Chúa tiếng Chúa như mưa rào, hồng phúc mãi luôn tuôn tràn. Tình yêu Chúa ôi lớn lao, vực hồn con trong xuyên sao, kề bên Chúa thoa lòng nhường bao. Một hôm tiếng Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy độc muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo nhất ra đây, đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi đang làm chương trình Điểm hẹn Chúa Nhật. Và mỗi điểm hẹn Chúa Nhật là nơi để chúng ta gặp gỡ, để chia sẻ, để trao đổi với nhau, để hiệp hành. Hiệp hành như Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói, là cho mỗi người có cơ hội để được nghe và được nói. Và mỗi người chúng ta lắng nghe để cho họ nói. Mà một trong những người được mời đến, hoặc là họ xin đến với điểm hẹn Chúa Nhật, là những người tội lỗi, những người xì ke, ma túy, những cô gái làng chơi vân vân. Nói chúng con không ngại ngùng gì đâu, nếu cần cha cứ gọi chúng con đến, để chúng con nói, để chúng con chia sẻ cho những anh chị em khác thấy con đường sai quấy mà chúng con đã đi, để họ đừng đi vào con đường đó nữa. Hoặc là để những ai đang đi vào con đường ấy hãy thức tỉnh mà quay trở về, hãy hồi tâm mà sám hối đi vào đường ngay nẻo chính, đừng đi vào con đường sai lầm ấy nữa. Đấy, điểm hẹn Chúa Nhật của chúng tôi, của chúng ta, đang được Chúa gửi đến những con chiên hoang đàng của ngày hôm nay, những người con thứ trong bài tin mừng ngày hôm nay, là câu chuyện của rất nhiều người, trong đó tôi hoặc anh chị em cũng từng là những người con thứ đó, đúng không? Đúng không? Mỗi lần anh chị em mình quay trở về với bí tích hòa giải, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là bí tích của lòng thương xót, ngai tòa của lòng thương xót, là mỗi lần chúng ta như đứa con thứ quay trở về với Thiên Chúa là Cha và nói rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm, con không xứng đáng là con của Cha nữa. Nhưng mà mỗi lần như thế, thật lòng thống hối như thế, thì chúng ta luôn được nghe lời: Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị có thấy là mình vui mừng, mình hân hoan như vậy không? Có những người đang sống vì bị rối đạo, tức là hôn nhân bị rối chưa gỡ được, hoặc là ăn ở với nhau mà chưa có bí tích hôn phối, hoặc là lấy người khác đạo mà chưa có phép chuẩn chẳng hạn, chưa cử hành bí tích hôn phối được, họ chưa được xưng tội rước lễ. Họ nói: Thưa Cha, mỗi lần thấy người ta lên rước lễ mà chúng con thèm lắm, chúng con khao khát được lên rước lễ, mà muốn được rước lễ thì chúng con phải đi xưng tội, mà chưa được đi xưng tội rước lễ vì đang bị rối, khao khát lắm, thèm lắm, mà cũng tủi lắm. Còn ta được quay trở về mà không thấy vui à? Không thấy rằng mỗi lần mình đến với bí tích hòa giải, mình cảm thấy được cái hạnh phúc là tội của ta, người chà đạp dưới chân, trong bài đọc một sách ngôn sứ Mica. Tội lỗi chúng ta, người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta, người ném xuống đáy biển. Lòng thương xót, ngay tòa của lòng thương xót nơi bí tích hòa giải đón nhận những đứa con quay trở về đấy, thưa anh chị em. Và điểm hẹn Chúa Nhật rất là mong được đón tiếp những người con quay trở về để nói cho mọi người thấy về lòng thương xót của Cha mà họ cảm nhận được nơi chính bản thân họ. Không phải là câu chuyện dụ ngôn nữa, mà là chuyện thật, người thật, việc thật. Và cũng từ đó, Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng tôi tiếp tục đi thêm con đường là dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót Chúa, để nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói với Faustina là: Con hãy đi loan báo cho tất cả mọi người về lòng thương xót của Ta, và hãy nói cho các linh mục là: Các linh mục hãy đi loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót vô biên vô bờ của Ta. Và mỗi một người tín hữu hãy đi loan báo lòng thương xót của Ta bằng tất cả những phương tiện mình có trong tay, những khả năng mà Ta trao ban, còn phần thiếu sót còn lại chính Ta sẽ bù đắp cho. Anh chị em mình đã đi chưa, đã làm chưa? Chính vì thế mà chúng tôi đi thêm một bước nữa, đang trong chương trình đã ấp ủ suốt 2 năm COVID rồi. Bắt đầu mà rời giáo điểm Tin Mừng trở về trung tâm mục vụ. Sau khi từ Úc trở về, dính COVID không thể đi đâu được. Chúng tôi đã ấp ủ một chương trình, đó là làm những bộ phim về lòng Chúa thương xót. Những bộ phim ấy lấy từ những câu chuyện thật, rồi đóng thành phim. Hy vọng rằng ngày đại lễ lòng Chúa thương xót năm nay 2022 ra mắt bộ phim nhiều tập, ít nhất là kéo dài 10 tập. Tập 1, lòng Chúa thương xót, nơi những người tội nhân, như là câu chuyện của người con hoang đàng quay trở về. Nhật ký lòng thương xót, ngày nay mỗi thứ sáu anh chị em đã nghe là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Bộ phim lòng thương xót nhiều tập sẽ được gửi đến anh chị em qua những phương tiện truyền thông. Anh chị em qua có YouTube có thể mở lên được, có trang web tinthac.net có thể mở lên coi được. Bộ phim nhiều tập về lòng Chúa thương xót. Đó là đang đi vào hiệp hành đấy. Hướng đến một giáo hội hiệp hành. Cùng đi với những con người tội lỗi. Cùng lắng nghe những con người tội lỗi nói lại cuộc đời của mình. Cùng lắng nghe những con người tội lỗi tuyên xưng lòng thương xót của Chúa bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình, như đứa con hoang đàng trong bài tin mừng ngày hôm nay, để cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Tội lỗi của ngươi ta đã đạp dưới chân, lỗi lầm của ngươi ta đã ném xuống biển. Đó là điều mà Satan nó không chấp nhận được. Nó đã cám dỗ Faustina, nó đã cám dỗ cha Sopoko, cha linh hướng của Faustina, và nó cũng cám dỗ mỗi một người chúng ta ngày hôm nay rằng là Thiên Chúa là đấng công bằng công thẳng, không có thương với xót gì hết, chỉ có trừng phạt mà thôi. Một khi tay đã nhúng chạm rồi thì đừng mong mà rửa. Một khi đã phóng lao rồi thì cứ phải theo lao mà thôi. Một khi đã đi hoang rồi thì ngựa hoang vẫn cứ là ngựa hoang. Không có chuyện mà ngựa hoang về tới bến sông rồi, đồng cỏ nở hoa dưới chân đồi. Không cho ngựa hoang quay về đâu. Không có chuyện ngựa hoang muôn về tắm sông nhân nhục, dòng sông mơ màng ngát trong thơm ngân. Ngựa hoang quên thù oán căm, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang vẫn cứ là ngựa hoang. Không có cho quên đi miền tối tăm mà về miền tươi sáng. Mãi ở trong tối tăm, đó là ma quỷ luôn cám dỗ chúng ta như thế. Cho nên khi mà những người thu thuế, các người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu, đều lui tới với Đức Giêsu. Anh chị em thấy chữ lui tới không? Kỳ này là hay lui tới chỗ đó lắm mà nha. Kỳ này là thấy lui tới chỗ đó hoài à nha. Là đi tới đi lui hoài, lui tới. Đó là quen rồi. Mà ai là những người quen đến với Chúa? Thường người ta nghĩ rằng là những người đạo đức, những người thánh thiện, phải không ạ? Các đấng các bậc, những chân tu, những người khác thì mới lui tới với Chúa. Còn những người tội lỗi đứng xa xa, giống như người nào? Người thu thuế và người Pha-ri-siêu. Và trong đền thờ cầu nguyện, người Pha-ri-siêu thì đứng trước mặt Chúa: con thế này, con thế khác, con không như cái thằng thu thuế kia. Còn thu thuế thì đứng xa xa, đâu dám lui tới, mà đấm ngực, không dám nhìn luôn. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúa nói, ra về thì cái kẻ tội lỗi được tha, còn cái người mà cho rằng mình đạo đức thì không được tha, vì họ không nhận mình là người tội lỗi, thì lấy gì mà tha tội cho họ đây? Họ vẫn ôm cái tội đó. Thưa anh chị em, chúng ta bước sang ngày thứ 18, gần nửa đoạn đường rồi, 40 ngày thì đã tới ngày thứ 18 rồi, trong hành trình mùa chay tĩnh tâm. 18 ngày chúng ta bước đi trong thương xót. Mỗi một bước chúng ta bước là bước đi trong thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót với anh em của mình. Và đó là đang hiệp hành. Chúa hiệp hành với ta, những con người tội lỗi, và chúng ta hiệp hành với nhau, những con người cần được thương xót. Ai là những người không cần thương xót giơ tay? Ai? Ai cũng cần được thương xót. Nhưng ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa giơ tay? Sao anh kia không giơ tay? Cha nó tội lỗi quá rồi, nó không xứng đáng cha. Còn nếu bà kia sao không giơ tay? Bà bảo là bà ấy đạo đức rồi, còn cần gì phải ai thương với xót bà ấy nữa. Một người góc kìa, anh ấy bảo anh tội lỗi quá, anh không xứng đáng được Chúa thương xót. Cái bà cũng không giơ tay này, bà mà đó, bà đang mặc áo dài đó, bà đang đeo sâu chuỗi đó, bà đang đeo nhẫn hột xoàn đó, bà đeo dây chuyền bằng kim cương đó. Bà bảo là bà đạo đức rồi, cần gì phải thương xót gì nữa. Tự bà là đạo đức rồi, bà cần gì Chúa thương xót bà, chứ cho nó thừa đi. Vậy thì hai người đó, chúng ta có thấy chính mình trong đó không? Có lúc ta cho rằng là mình đạo đức hơn người khác để coi thường người khác con. Tôi đây nha, tông đồ lòng thương xót đây nha, ngày này ngày nào cũng lần chuỗi đấy nha, rồi là làm tuần cửu nhật đấy nha, rồi cũng lúc nào cũng cầu cho những người tội lỗi đấy, mấy người tội lỗi kia lo mà quay về đi bước. Mà quỷ nó khoái mấy loại đó lắm đó. Các bạn đúng rồi, hoan hô cứ tiếp tục. Chứ sao không tiếp tục sao được, mấy người kia kìa có lo mà quay về không? Gớp. Rỗi như tôi đi. Độc kinh như tôi đi. Thế mà quỷ nó bảo mà nói thêm câu nữa đi. Nói thêm câu gì? Cứ kiêu ngạo như tôi đi. Mà quỷ đang cười toàn thắng. Nó làm gì thì làm, miễn là nó cứ kiêu ngạo như ta đi là được rồi. Vì khi mà ta kiêu ngạo thì mất hết tất cả. Giống như ly nước. Nếu mà anh chim lần đi nước trống thì rót xuống được, mà có nước thì uống. Nhưng nếu anh chị em là ly nước úp xuống thế này, nước rót vào, có nước không? Nước đâu rồi? Nước đâu rồi? Rót vào. Nước đâu rồi? Cha ơi, khổ quá. Cha cứ úp xuống mà, cha có mở lên nó ra đâu mà nước vào được. Rót vào. Tao không có úp gì cả. Tao là như thế. Tao đầy tràn. Tao không cần lòng thương xót nữa. Tao nghĩ rằng tao có ơn phúc rồi. Tao nghĩ rằng tao đạo đức rồi. Tao nghĩ rằng tao ngon rồi. Trong khi Chúa nói, lòng tín thác của con như chiếc bình, càng mở ra bao nhiêu thì ơn ta càng đổ tràn bấy nhiêu. Đổ tràn bấy nhiêu, lòng thương xót càng đổ tràn bấy nhiêu. Con không có gì hết Chúa, như cái ly này, như cái bình rỗng không, Chúa đổ tràn ơn phúc vào. Ủa Chúa ơi, hôm giờ con thấy có tội trong đây mà, có lỗi trong đây mà, đâu rồi Chúa? Quên rồi à, tội của ngươi ta đã đạp dưới chân, lỗi của ngươi ta đã quăng xuống biển rồi. Ta đạp, ta quăng, chứ ngươi làm sao mà đạp nổi tội. Ngươi giữ chặt nó hôm giờ rồi, giao nó cho ta. Đứa đây, như thằng con hoang đàn, quay trở về với cha. Con đã lỗi phạm đến trời, đến cha, con không xứng đáng làm con cha nữa. Bây giờ con không có gì nữa. Trước con đầy như cái ly này, của cải chất đầy rồi, bắt đầu ra đi. Ra đi ăn chơi phung phá hết tất cả những gì của cha. Ơn phúc mà Chúa ban cho ta, ta đã phung phí hết rồi. Đến khi mà thấy mình không còn gì nữa, ma quỷ nó sẽ bảo thôi, mày về là mày chết chắc đó. Lúc đó con thứ này nó sẽ có hai lựa chọn. Giờ về không biết ông có tha cho mình hay không đây chứ. Về mà ông ấy đứng cầm sẵn cái roi, cầm cái còng đó, còng tay lại ông quất cho một trận chắc chết. Nó không tin vào lòng thương xót của cha nó có dám về hay không. Hoặc là mình như thế này mà mình về xấu hổ quá, vì nghĩ mình vẫn còn ngon. Mình ra đi đầy đủ mà bây giờ về tay không tay trắng vậy, về xấu hổ lắm, không dám về. Một là không tin vào cha, hai là quá tự cao, không đủ khiêm tốn để quay trở về. Và ma quỷ nó đã khoái hai cái đó đó. Nó cám dỗ con người ta. Chúa không có thương với xót gì đâu, chỉ có trừng phạt thôi. Mày về là ông cha bố của mày đó, ông bố của mày, ông cha của mày là ông nắm cổ, ông còng tay đánh một trận đó, tiêu diệt thôi. Hoặc là mình về với thân tạng ma dại này sao về được, mình phải làm sao mới về chứ. Nó cao ngạo, nó vẫn còn cái tôi của nó. Một là còn cái tôi, hai là không tin vào lòng thương xót, ta không thể quay về, không thể đến với lòng Chúa xót thương, không thể hát bài đó được, không thể thực hiện được, không thể con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi, không thể được đâu thưa anh chị em. Còn khi nào thấy mình không còn gì hết, thấy mình bất xứng hoàn toàn, nhưng tôi về với cha của tôi, dù sao cũng là cha của tôi, dù ông có đối xử thế nào tôi cũng chấp nhận, và tôi tin rằng cha của tôi thương tôi quay về. Dù có đối xử với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Con không xứng đáng làm con cha nữa, là người đứa đầy tớ thôi cũng được, mà miễn là ở trong nhà của cha là được rồi. Còn ngược lại, người anh cả ở trong nhà của cha mà như không ở, vì không tin vào lòng thương xót của cha, không thấy được lòng thương xót của cha. Cha coi bao nhiêu năm con hầu hạ cha, mà cha không cho con lấy một con bê nhỏ để làm một thịt. Còn cái thằng trời đánh thánh vật kia, thằng con của cha đó, không nhận nó là em của mình. Thưa anh chị em, mình gọi Chúa là cha mà không nhận nhau là anh em. Đó, người con cả là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay, của tôi khi tôi không nhận anh là anh em của tôi. Dù anh cũng gọi lạy cha chúng con ở trên trời, tôi cũng giơ tay lạy cha chúng con ở trên trời, nhưng mà cha của con khác với cha của anh, vì tôi và anh không là anh em với nhau, không nhìn mặt nhau, không chơi với nhau, không xử ra với nhau cho có tình người. Thằng con của cha chứ không phải thằng anh em của tôi. Nó như thế đó mà cha đối xử với nó như thế. Không tin rằng một người cha giàu lòng thương xót như thế. Không tin rằng là mọi sự của cha cũng là của con. Nó không tin rằng cha giàu lòng thương xót, cha đại lượng như vậy. Nó muốn gì cũng được, mà tại sao nó không tin vào đó, mà không dám đón nhận ân phúc đó. Không dám, không tin. Cả hai thằng con, thằng nào cũng làm ông cha buồn hết, thằng nào cũng là cha khổ hết, đúng không? Thằng ở trong nhà thì nó không tin rằng là bố nó là người cha giàu lòng thương xót. Còn cái thằng đi hoang kia thì nó chẳng cần biết bố nó thương xót hay không, nó chỉ thỏa mãn cái thú vui chơi của nó thôi. Trong mỗi người chúng ta đều có hai người con đấy. Đều có hai người con đấy. Trong mùa trai thánh này, xin Thánh Giuse mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, luôn luôn âm thầm lặng lẽ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để Chúa dẫn đi từng bước từng bước. Là một người cha mà cứ âm thầm lặng lẽ, một người cha ở trong bóng tối. Giuse là người thinh lặng và cầu nguyện, nói ít và làm nhiều, chẳng hênh hoang như là cái ông con cả kia, mà cũng chẳng có lười biếng chỉ đâu ăn chơi như ông con thứ kia. Giuse cứ thinh lặng và cầu nguyện, nói ít và làm nhiều. Trong mối tương quan với Chúa Giêsu thì Thánh Giuse là hình bóng trần gian của Cha trên trời. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, mình mừng kính Thánh Giuse. Chúng ta thấy rằng là chúng ta không sinh ra là cha, chúng ta trở thành người cha. Quay khi mà sinh ra đã là cha chưa? Chưa. Chúng ta trở thành người cha. Người cha đích thực không phải vì sinh ra đứa con phần xác, nhưng vì đảm nhận yêu thương chăm sóc đứa con ấy. Có những người cha sinh ra đứa con rồi mà bỏ rơi con của mình, đúng không? Có nhiều em mồ côi đó, bố mẹ sinh ra xong bỏ. Vậy thì mình là cha khi mình đảm nhận yêu thương, quan tâm, chăm sóc và xót thương đứa con ấy. Vì vậy, bất cứ ai, dù là giám mục, dù là linh mục, dù là tu sĩ, dù là giáo dân, mà nhận trách nhiệm về cuộc sống của người khác thì đều trở thành cha của người ấy. Mình nhận trách nhiệm về người khác, mình bước đi trong thương xót với họ thì mình trở thành người cha của họ. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy trở thành hình ảnh của một người cha giàu lòng thương xót. Qua cách sống của tôi, qua cách đối xử của tôi, người ta nhận ra, à, đúng là người này tin vào Chúa, và họ cho tôi thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua tấm lòng thương xót của người ấy. Và chính vì thế, hôm nay mừng lễ Thánh Giuse, thay vì tổ chức tiệc tùng, thay vì hoa, thay vì bánh, thay vì kẹo, thay vì có khi cả rượu nữa, còn chơi rượu ngoại nữa, tiệc tùng linh đình, thì anh em chúng tôi gom góp lại để đi công tác bác ái dưới miền Tây, để cho người ta thấy hình ảnh của một Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót khi đến với những con người mà không có cơm ăn áo mặc như là người con thứ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Không có gì để ăn, không có nơi che thân, nơi trú ẩn, thì chúng tôi đến với họ, đã làm những căn nhà tình thương cho họ ở dưới miền Tây, đi xuống miền Tây vào cái chỗ mà những người mà Việt Kiều, hồi thưa cha, cha, đi bác ái còn đi thăm Việt Kiều nữa thì đúng là chở củi về rừng. Và khổ nỗi họ không phải là Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Pháp, Việt Kiều Úc, mà Việt Kiều Campuchia. Là những người Việt mà sống ở Campuchia bị cắp dồn, bị mà thời Pol Pot đó, nó cắt cổ đó, sợ quá họ trốn về đây, sống lang thang vất vưởng. Bên kia thì chẳng có gì, về đây thì cũng tay trắng, đi tay trắng về trắng tay. Sống nghèo, sống khổ lắm thưa anh chị em. Xuống tận nơi, vào tận cái hang cùng ngõ hẻm mới thấy cái sự nghèo khổ tận cùng của họ. Nghèo hơn cái thằng con thứ. Không có gì để ăn. Cái mái nhà, không ra mái nhà, là một cái ổ chuột, một cái nơi mà không biết nói thế nào. Cái đến tận nơi được mới thấy rằng là mỗi người chúng ta cần phải làm những người cha của ngày hôm nay, thể hiện lòng thương xót với những người anh em của mình đang sống nghèo, sống khổ, sống cực, sống đến tận cùng của những sự khó khăn, nghèo khổ ấy. Nào, mời chị em chúng ta cùng với Thánh Giuse bước đi trong thương xót với niềm tin thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tội lỗi của ta, Chúa đã ném xuống biển. Lỗi lầm của ta, Ngài đã trả đạp dưới chân. Và hãy quay trở về với Chúa mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa Chay Thánh này, bước đi trong thương xót.